Tuấn Hiệp và Hoàng Trang kính chào quý thính giả, quý vị và các bạn đang lắng nghe bản tin thời sự sáng của Radio Nhân dân. Bản tin được phát trên các nền tảng podcast phổ biến nhất hiện nay.
Bản tin sáng nay thứ hai ngày 27 tháng 5 sẽ có những nội dung chính sau đây.
Thủ tướng khen tinh thần quả cảm, nghĩa hiệp của 4 thanh niên đã dũng cảm cứu nạn nhân vụ cháy ở phố Trung Kính.
Việt Nam vào top 10 tăng trưởng GDP giai đoạn 2024-2029.
Hơn 1,8 tấn vàng cung ứng ra thị trường nhờ đấu thầu.
Mexico sắp có nữ tổng thống đầu tiên.
Sau đây là nội dung chi tiết. Hôm nay ngày 27 tháng 5, ngày làm việc thứ 7, kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa 15. Quốc hội tiếp tục thảo luận nhiều nội dung quan trọng. Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, chủ nhiệm Ủy ban Xã hội của Quốc hội trình bày báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo luật bảo hiểm xã hội sửa đổi. Quốc hội thảo luận ở hội trường về một số nội dung còn có ý kiến khác nhau của dự thảo luật bảo hiểm xã hội sửa đổi. Cơ quan trình và cơ quan chủ trì thẩm tra phối hợp giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu.
Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa gửi thư khen hành động dũng cảm cứu nạn nhân mắc kẹt trong đám cháy ở phố Trung Kính, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội. Thủ tướng ghi nhận, đánh giá cao và biểu dương, khen ngợi hành động mưu trí dũng cảm của các anh Phạm Quốc Luật, Nguyễn Kim Long, Hoàng Anh Tuấn, Đồng Văn Tuấn. Đây là những tấm gương sáng điển hình về tinh thần quả cảm, nghĩa hiệp, yêu thương của con người Việt Nam, thể hiện nghĩa cử cao đẹp, truyền thống nhân ái của dân tộc ta như câu ca dao, dẫu xây chín bậc phù đồ, chẳng bằng làm phúc cứu cho một người.
Liên quan đến vụ cháy nhà trọ 3 tầng ở ngõ sâu đường Trung Kính, Hà Nội là 14 người chết, 3 người bị thương. Lãnh đạo Công an quận Cầu Giấy cho biết đã có kết quả xác minh ADN của 3 nạn nhân cuối cùng. Sau khi có kết quả xét nghiệm ADN, các gia đình đã đến đưa nạn nhân về quê mai táng. Trước đó vào tối ngày 25 tháng 5, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an thành phố Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự cháy nhà trọ 3 tầng làm 14 người chết để làm rõ hành vi vi phạm quy định về phòng cháy chữa cháy theo Điều 313 Bộ Luật Hình sự.
Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, dự kiến sản xuất lúa cả nước năm nay sẽ đạt 43 triệu tấn. Với sản lượng này sẽ bảo đảm nhu cầu tiêu thụ trong nước và xuất khẩu hơn 8 triệu tấn. Nhằm bảo đảm xuất khẩu hơn 8 triệu tấn gạo, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn sẽ theo dõi sát tình hình thời tiết khí tượng thủy văn để chỉ đạo thời vụ, cơ cấu cây trồng phù hợp. Ngành chỉ đạo chăm sóc và thu hoạch lúa vụ hè thu tại các tỉnh phía Nam, các tỉnh phía Bắc tập trung chăm sóc lúa đông xuân. Đặc biệt lưu ý bảo đảm nguồn nước cho sản xuất lúa tại các tỉnh Bắc Trung Bộ. Trong 4 tháng đầu năm, xuất khẩu gạo đã đạt 3,23 triệu tấn, tăng 11,7% với hơn 2 tỷ đô la Mỹ, tăng 36,5% so với cùng kỳ năm ngoái.
Trong khi đó, giá lúa ở khu vực đồng bằng sông Cửu Long tuần qua chủ yếu là đi ngang. Tại nhiều địa phương, giao dịch chậm lại. Bên cạnh đó, trên thị trường xuất khẩu, giá gạo xuất khẩu duy trì ổn định. Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, tính đến giữa tháng 5, các tỉnh, thành phố tại vùng đồng bằng sông Cửu Long đã gieo cấy vụ hè thu 2024 được 982.000 ha trên 1,48 triệu ha kế hoạch. Về thị trường xuất khẩu, gạo 5% tấm của Việt Nam được chào bán với giá từ 585 đến 590 đô la Mỹ một tấn trong phiên ngày 23 tháng 5, không đổi so với một tuần trước đó.
Bộ Xây dựng vừa báo cáo Thủ tướng tình hình triển khai đề án xây dựng ít nhất 1 triệu căn nhà ở xã hội đến năm 2030. Trong đó, Bộ Xây dựng đề nghị Ngân hàng Nhà nước nghiên cứu gói vay mới với lãi suất giảm 3 đến 5% so với lãi vay thương mại, thời hạn vay 10 đến 15 năm. Cơ quan này cũng đề nghị Bộ Tài chính phối hợp với các bộ ngành xây dựng phương án phát hành trái phiếu chính phủ để hỗ trợ lãi suất cho hoạt động đầu tư xây dựng nhà ở xã hội.
Theo báo cáo triển vọng kinh tế thế giới của Quỹ tiền tệ quốc tế IMF, một loạt các quốc gia đang phát triển được dự đoán sẽ có mức tăng trưởng cao nhất cho đến năm 2029. Trong đó, Việt Nam là đại diện Đông Nam Á duy nhất lọt vào top 10 với dự báo tăng trưởng 6,4% từ năm 2024 đến 2029. IMF dự báo Việt Nam sẽ có một giai đoạn tăng trưởng kinh tế mạnh mẽ, trở thành một trong các nền kinh tế mới nổi có tốc độ tăng trưởng nhanh nhất. Kỳ vọng sẽ mở ra cơ hội lớn cho Việt Nam trong việc thu hút đầu tư nước ngoài và thúc đẩy phát triển kinh tế trong khu vực và trên thế giới.
Với mục tiêu bình ổn thị trường vàng, từ ngày 22 tháng 4 đến nay đã có 9 phiên đấu thầu được Ngân hàng Nhà nước tổ chức, trong đó có hơn 1,8 tấn vàng được cung ứng ra thị trường. Nhờ đó mà giá vàng miếng SJC tuần qua giảm gần 1 triệu đồng một lượng so với trước đó. Cụ thể, với 6 phiên đấu thầu thành công, tổng khối lượng vàng miếng SJC trúng thầu là 48.500 lượng, tương đương hơn 1,8 tấn vàng đã được cung ứng ra thị trường. Hai phiên đấu thầu thành công nhất tính đến thời điểm này vào ngày 16 tháng 5 và ngày 23 tháng 5 lần lượt là 12.300 và 13.400 lượng vàng được đấu thầu thành công. Có thể nhờ vậy mà giá vàng trong nước tuần qua có dấu hiệu hạ nhiệt.
Chuyển sang những tin tức quốc tế, Vào ngày 2 tháng 6 tới đây, hàng triệu người dân tại Mexico chuẩn bị làm nên lịch sử bỏ phiếu bầu nữ tổng thống đầu tiên của nước này, với hai ứng cử viên dẫn đầu đều là phụ nữ. Đây là một sự thay đổi đầy ý nghĩa đối với quyền của phụ nữ ở Mexico, quốc gia nơi nạn diệt chủng phụ nữ là một vấn đề lớn. Theo đó, ước tính có khoảng 10 phụ nữ bị sát hại mỗi ngày ở Mexico.
Tình trạng bạo lực vẫn tiếp diễn phức tạp ở vùng lãnh thổ hải ngoại New Caledonia của Pháp sau khi Tổng thống Emmanuel Macron đến thăm hòn đảo này. Mới đây, truyền thông địa phương cho biết cảnh sát đã phải dùng súng để ngăn chặn những người biểu tình, khiến một người thiệt mạng. Trong tuần qua, 7 người đã thiệt mạng và hơn 280 người biểu tình đã bị bắt trong các cuộc bạo động có quy mô lớn nhất trong 40 năm qua ở New Caledonia. New Caledonia đã phải hứng chịu vấn nạn bạo lực, cướp bóc, đốt phá và các tình trạng bạo lực khác sau khi Quốc hội Pháp thông qua những thay đổi về luật bầu cử. Theo đó, các công dân Pháp đã sống trên đảo từ 10 năm trở lên có quyền tham gia bỏ phiếu ở New Caledonia. Người dân bản địa trên đảo coi động thái này là một nỗ lực nhằm giảm thiểu ảnh hưởng của họ.
Một số ngân hàng trung ương đang tích cực bán vàng trong lúc giá vàng thế giới cao, như là ngân hàng trung ương Uzbekistan đang bán vàng với số lượng lớn nhất thế giới với mục đích tranh thủ kiếm lợi nhuận khi giá cao kỷ lục. Trong quý 1 năm 2024, ngân hàng trung ương Uzbekistan là quốc gia bán dòng vàng nhiều nhất với 10,9 tấn kim loại quý trong tháng 3 năm 2024 và 11,8 tấn trong tháng 2 năm 2024. Thái Lan, quốc gia đã tích lũy vàng trong nhiều năm, cũng đã bán ra 9,6 tấn trong tháng 3.
Ủy ban bầu cử Thái Lan công bố đã ghi nhận hơn 48.000 người trên toàn quốc đã đăng ký tham gia tranh cử Thượng viện khóa mới, gồm 200 ghế. Theo Bộ Nội vụ Thái Lan, trong số các hồ sơ đăng ký tranh cử, có 48.117 người nộp đơn đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn tranh cử. Những trường hợp không đáp ứng tiêu chuẩn sẽ được cơ quan bầu cử xem xét kỹ lưỡng vào ngày 29 tháng 5, trước khi đưa ra quyết định phê duyệt cuối cùng. Thượng viện khóa mới sẽ bao gồm 200 thành viên, thuộc 20 nhóm lĩnh vực nghề nghiệp chuyên môn khác nhau như pháp lý, nông nghiệp, truyền thông, giáo dục. Thượng viện mới sẽ không do công chúng trực tiếp bầu ra mà do các ứng cử viên bầu với nhau.
Nhiều địa phương ở Ấn Độ đang trải qua đợt nắng nóng gay gắt của mùa hè. Nhiều người dân đã phải nhập viện vì các vấn đề sức khỏe gặp phải do sốc nhiệt. Tại khu vực miền Tây Ấn Độ, nhiều bệnh viện đã tiếp nhận một số lượng lớn bệnh nhân gặp phải các triệu chứng liên quan đến sốc nhiệt. Theo khảo sát ở vùng đồng bằng Ấn Độ, nhiệt độ đã chạm tới ngưỡng là 40 độ C, chênh lệch gần 5 độ so với thời điểm nhất trước đây. Nhiệt độ mùa hè ở Ấn Độ thường đạt đỉnh vào tháng 5, nhưng các nhà khoa học dự đoán năm nay giai đoạn nóng bức sẽ kéo dài hơn, nguyên nhân vì lượng mưa ít và ảnh hưởng bởi hiện tượng thời tiết El Nino.
Việc kêu gọi tổ chức một cuộc tổng tuyển cử vào ngày 7 tháng 4 tới đã khiến chính phủ của Thủ tướng Anh Rishi Sunak còn rất ít thời gian để hoàn thành các công việc lập pháp còn tồn đọng. Do đó, Quốc hội nước này không thể thông qua những chính sách được ông ưu tiên hàng đầu, trong đó có dự luật cấm hút thuốc lá. Trước đó, vào tháng 4 vừa qua, trong vòng bỏ phiếu đầu tiên, Hạ viện Anh đã thông qua dự luật ngăn chặn giới trẻ hút thuốc. Dự luật đề xuất cấm bán thuốc lá cho người sinh sau ngày 1 tháng 1 năm 2009 và độ tuổi hút thuốc lá sẽ tiếp tục được nâng lên cho đến khi lệnh cấm được áp dụng với toàn bộ dân số. Mời quý thính giả cùng chúng tôi điểm qua những thông tin thể thao đáng chú ý qua phần trình bày của biên tập viên Tuấn Hiệp.
Thưa quý thính giả, tối ngày 26 tháng 5, trận derby thủ đô giữa câu lạc bộ Công an Hà Nội và Thể Công Viettel ở vòng 21 V-League kết thúc với tỷ số 2-1 nghiêng về đội khách. Hai bàn thắng của Thể Công Viettel được thực hiện do công của Pedro Henrique trong hiệp 1, còn Jefferson Elias là người ghi bàn duy nhất cho câu lạc bộ Công an Hà Nội trong hiệp 2. Đây là lần thứ 3 trong mùa giải Thể Công Viettel đánh bại câu lạc bộ Công an Hà Nội. Trước đó, thầy trò huấn luyện viên Nguyễn Đức Thắng đã thắng câu lạc bộ Công an Hà Nội một lần ở V-League và một lần ở Cúp Quốc gia. Trong khi đó, vào chiều cùng ngày, dù dẫn trước 2-0 khá sớm, nhưng sai sót trong phòng thủ đã khiến Đông Á Thanh Hóa thua ngược 2-5 trước Thép Xanh Nam Định ngay trên sân nhà. Trong trận đấu này, tiền đạo Rafael Son là cơn ác mộng của đội chủ nhà với 5 lần làm rung mảnh lưới thủ thành Thanh Thắng. Trận thắng này giúp Thép Xanh Nam Định củng cố ngôi đầu bảng, còn Đông Á Thanh Hóa tụt xuống vị trí thứ 9. Theo truyền thông, Barca đã liên hệ với Thiago Alcantara để mời tiền vệ này về làm trợ lý cho Hansi Flick tại Barca. Alcantara từng làm việc cùng với Flick tại Bayern Munich ở mùa giải 2019-2020 và đã cùng nhau giúp Hùm Xám giành cú ăn ba lịch sử. Hiện tại, tiền vệ người Tây Ban Nha cũng chưa có bến đỗ mới sau khi rời Liverpool. Real Madrid sẽ công bố Kylian Mbappe sau trận chung kết Champions League với Dortmund vào Chủ nhật tuần sau. Điều đặc biệt là màn ra mắt của tiền đạo người Pháp được lấy ý tưởng từ buổi công bố Cristiano Ronaldo hồi năm 2009. Ở sự kiện đó thì CR7 bước đi trên bục cao với sự theo dõi của 80.000 khán giả.
Giữa bộn bề công việc,
giữa những áp lực của cuộc sống,
đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
Bật Radio Nhân dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân dân, đồng hành cùng bạn, dù bạn ở đâu.
Ở phần cuối chương trình, mời quý thính giả đến với những thông tin thời tiết cùng với biên tập viên Hoàng Trang. Xin mời chị.
Vâng, thưa anh Tuấn Hiệp, thưa quý thính giả. Trong ngày hôm nay, miền Bắc tiếp tục duy trì tình trạng tạnh giáo, nền nhiệt vì thế sẽ tăng dần theo thời gian. Ngưỡng nhiệt cao nhất trong ngày hôm nay ở Bắc Bộ sẽ tăng lên 33-35 độ. Cả miền Bắc trời oi bức, một số nơi trong đó có thủ đô Hà Nội sẽ xảy ra tình trạng nắng nóng cục bộ và dự báo tình trạng oi bức ở miền Bắc sẽ còn duy trì đến hết ngày mai. Trong ngày hôm nay, cả dọc từ Thanh Hóa trở vào đến Phú Yên sẽ xảy ra nắng nóng trên diện rộng với mức nhiệt cao từ 35-36 độ. Khu vực vùng núi phía Tây của các tỉnh từ Quảng Bình trở vào đến Quảng Ngãi, nơi hiệu ứng gió phơn tác động mạnh có xảy ra nắng nóng gay gắt với mức nhiệt cao từ 37-38 độ. Trong đó, khu vực các tỉnh thành phố từ Khánh Hòa trở vào đến Bình Thuận không chịu ảnh hưởng của gió phơn nên trời nắng sớm nhưng nóng chưa xuất hiện, mức nhiệt cao từ 33-35 độ. Cũng như Bắc Bộ và các tỉnh miền Trung, ngày đầu tuần ở Tây Nguyên và Nam Bộ cũng đang có nắng sớm. Tuy nhiên, một tín hiệu tích cực đó là gió Tây Nam đã hoạt động trở lại. Vì thế, chiều và tối nay ở khu vực Nam Bộ, mưa dông sẽ quay trở lại với diện mưa ở mức rải rác. Nền nhiệt trong ngày hôm nay ở Nam Bộ sẽ giảm còn 33-36 độ. Nóng chỉ còn xảy ra ở khu vực miền Đông Nam Bộ. Với các tỉnh Tây Nguyên, nhiệt độ cao từ 32-34 độ.
Những thông tin thời tiết vừa rồi đã kết thúc bản tin thời sự sáng của Radio Nhân dân.
Chúc quý thính giả có một ngày làm việc thật hiệu quả. Kính chào tạm biệt, hẹn gặp lại trong các bản tin tiếp theo.